thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6 ngày 10 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm động viên và chúc Tết tại Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng.
Từ một phường hết sức khó khăn, trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay phường Túc Duyên đã có những bước phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực.
Trong cơn khát thực phẩm sạch như hiện nay, thì trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ngày càng xuất hiện nhiều cửa hàng bán thực phẩm sạch mọc lên. Tuy nhiên, trong số những cửa hàng thực phẩm sạch đó, người tiêu dùng vẫn loay hoay với bài toán niềm tin. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp đầu xuân năm mới 2017, sáng ngày 9 tháng 2, đoàn lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi động viên và chúc Tết tại Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng. Cùng đi còn có các đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Thành phố Thái Nguyên có đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng đã báo cáo nhanh với đoàn về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của công ty. Năm qua là năm công ty gặt hái được nhiều thành công đáng phấn khởi. Trong năm, sản lượng thép bán ra đạt 1,5 triệu tấn, doanh thu đạt 15.600 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 500 lao động, với thu nhập bình quân trên 8 triệu đồng một người một tháng. Bên cạnh đó, Thái Hưng cũng đã trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thép Việt Ý. Công ty đã vinh dự được Ủy ban Nhân dân thành phố suy tôn là đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối thi đua. Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, công ty thưởng lương tháng thứ 13 cho người lao động với mức bình quân 10 triệu đồng một người một tháng và ủng hộ 260 triệu đồng cho chương trình Tết Sum Vầy do tỉnh tổ chức. Ông Tuấn nhấn mạnh.
Năm 2017, kinh tế trong nước được dự báo là nhiều khởi sắc. Đối với Thương tiếp tục phát triển theo hình mô hình công ty mẹ, công ty con dựa vào các trụ cột sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Đối với sản lượng sản xuất khối thép là 500.000 tấn trên năm, tăng trưởng 15% so với cùng kỳ. Sản lượng sản xuất thép cá là 420.000 tấn trên năm, tăng trưởng 15% so với cùng kỳ. Đối với kinh doanh sản phẩm thép, sản lượng hàng hóa bán ra các sản phẩm thép ước lượng khoảng 1,8 triệu tấn, tăng trưởng 12% so với cùng kỳ. Đối với thương mại và dịch vụ, tập trung vào dịch vụ chất lượng cao như vận tải, logistics và xuất khẩu hàng hóa.
Phát biểu tại buổi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gửi những lời chúc Tết tốt đẹp và thân mật đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động tại Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng. Đồng chí đã đánh giá cao những thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm qua và mong muốn thời gian tới, công ty tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống cũng như những thành tích đạt được, xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển, từ đó góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
Ngày 10 tháng 2, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Dự hội nghị có các đồng chí Đoàn Thị Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Thành ủy, các đảng bộ trực thuộc Thành ủy và lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của thành phố. Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, những năm qua Đảng bộ thành phố Thái Nguyên luôn coi trọng và thực hiện đổi mới tổ chức, hoàn thiện bộ máy lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đảng bộ thành phố đã chủ động xác định mục tiêu, định hướng phát triển nhiệm vụ trọng tâm của từng giai đoạn thời kỳ, từ đó đề ra nghị quyết sát với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị. Từ năm 2005 đến nay, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban thường vụ Thành ủy đã ban hành gần 5.400 văn bản chỉ đạo để cụ thể hóa, thực hiện chủ trương trên, trong đó có 19 nghị quyết, 18 quy chế, 83 chỉ thị, 22 đề án, 223 kế hoạch, 4 chương trình hành động, gần 2.500 thông báo và trên 2.500 quyết định. Thành phố cũng xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đảm bảo tinh gọn, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện, sắp xếp, kiện toàn cán bộ theo đúng quy định của chính phủ. Đội ngũ cán bộ từ cấp xã phường đến thành phố có trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của thành phố trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá và tham luận các nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ thành phố về việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết kết luận của Trung ương về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị nói chung và tổ chức thành viên nói riêng, thực trạng biên chế, cơ cấu chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, kết quả tinh giảm biên chế của các cơ quan. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên cũng kiến nghị với Trung ương và tỉnh một số vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở Đảng bộ thành phố Thái Nguyên.
Sáng ngày 9 tháng 2, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang đã tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trên địa bàn phường. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo phường đã trao thiệp mừng thọ cho 135 cụ cao tuổi, trong đó có 2 cụ trên 100 tuổi, 1 cụ 95 tuổi, 7 cụ 90 tuổi, 11 cụ 85 tuổi, 16 cụ 80 tuổi, 39 cụ 75 tuổi, 59 cụ 70 tuổi. Trong những năm qua, công tác chăm sóc cho người cao tuổi luôn được cấp ủy chính quyền phường quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Hoạt động của các chi hội người cao tuổi có nhiều khởi sắc. Các cụ tham gia và tổ chức hội đạt tỷ lệ cao. Các chi hội đã xây dựng được quỹ hội, tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời khi hội viên ốm đau qua đời. Tặng quà Tết Đinh Dậu cho gần 70 lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn, duy trì hoạt động tư vấn chăm sóc sức khỏe cho hội viên. Qua đó đã tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 100 lượt hội viên, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao, giao lưu văn hóa văn nghệ.
Sáng ngày 10 tháng 2, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên đã tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 15, mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017. Mở đầu Ngày thơ Việt Nam lần thứ 15, các nhà thơ, người yêu thơ trong và ngoài thành phố Thái Nguyên đã cùng nhau ôn lại truyền thống yêu thơ của người Thái Nguyên cũng như quá trình hình thành và ra đời Ngày thơ Việt Nam. Cũng trong Ngày thơ Việt Nam năm nay, người yêu thơ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ cũng như ngâm vịnh nhiều bài thơ hay như Một Xuân Về của tác giả Mai Ngọc Thư, Thành phố Thép 55 tuổi của tác giả Phạm Khắc Mã, Lời chúc đầu xuân của tác giả Phương Nga. Là một người yêu thơ và từng tham dự nhiều Ngày thơ Việt Nam tại thành phố Thái Nguyên, bà Nguyễn Thị Thanh Suốt, hội viên câu lạc bộ thơ đường tỉnh Thái Nguyên chia sẻ, Ngày thơ Việt Nam là nơi để những người yêu thơ có điều kiện giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Ngày thơ Việt Nam được tổ chức tại thành phố Thái Nguyên đã góp phần khơi dậy sức sống của thơ ca Việt Nam trong nhân dân thành phố Thái Nguyên nói chung và người yêu thơ nói riêng, qua đó giới thiệu được những áng thơ hay đến với đông đảo quần chúng nhân dân thành phố. Cũng tại ngày hội thơ, ban tổ chức đã trưng bày 74 tác phẩm thơ mới hay của các tác giả trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Sáng ngày 9 tháng 2, phường Tân Lập đã tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập phường Tân Lập 13 tháng 2 năm 1987, 13 tháng 2 năm 2017. Với chủ đề giai điệu quê hương, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, liên hoan nghệ thuật quần chúng phường Tân Lập đã thu hút trên 500 diễn viên tham gia với hơn 50 tiết mục văn nghệ. Tham gia liên hoan, mỗi tổ dân phố biểu diễn 3 tiết mục văn nghệ, trong đó có một tiết mục múa hát tập thể. Các tiết mục đều biểu diễn với nhiều thể loại phong phú như hát múa, tốp ca, tiểu phẩm, ngâm thơ. Nhiều tiết mục được đầu tư chuẩn bị chu đáo và có sự dàn dựng công phu, đạt chất lượng cao như màn hát múa Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi của tổ dân phố 11A. Đến với con người Việt Nam tôi của tổ dân phố 13, múa vui được mùa của tổ dân phố 1B. Việc tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng đã tạo nên không khí vui tươi phấn khởi, cổ vũ động viên nhân dân hăng hái thi đua học tập, lao động sản xuất lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập phường Tân Lập. Sau một ngày diễn ra liên hoan, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích toàn đoàn và lựa chọn 15 tiết mục xuất sắc nhất để công diễn vào đêm 13 tháng 2 năm 2017. Quý vị và các bạn thân mến, được thành lập ngày 13 tháng 2 năm 1987 tại quyết định số 25/QĐ-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ, phường Tu Duyên ngày đó còn hết sức khó khăn. Sau 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay phường đã có những bước phát triển vượt bậc trên tất cả mọi lĩnh vực.
Là phường trung tâm của thành phố Thái Nguyên, nhận thức rõ tiềm năng lợi thế của dịch vụ thương mại, những năm qua phường luôn khuyến khích tạo điều kiện để các hộ kinh doanh phát triển. Đến nay toàn phường có gần 70% số hộ kinh doanh phát triển dịch vụ thương mại. Cùng với đó, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cũng luôn được chú trọng. Các mô hình trồng lúa, nấm, hoa, rau chất lượng cao xuất hiện ngày càng nhiều. Những năm gần đây, diện tích đất nông nghiệp của phường dần bị thu hẹp do đô thị hóa.
phường đã có chủ trương tăng giá trị trên một diện tích đất canh tác, vận động nhân dân góp vốn đối ứng 50% để bê tông hóa 12 km kênh mương, xây dựng 4 trạm bơm nước, chỉ đạo 2 hợp tác xã phối hợp với các cơ quan đơn vị tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn thâm canh tăng vụ, đưa giống mới vào sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao trong nông nghiệp. Song song với phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng cũng được phường Túc Duyên quan tâm chú trọng. Thời gian trước, cơ sở hạ tầng phục vụ công tác học tập, sinh hoạt của phường và các khu dân cư còn đơn sơ. Cơ quan phường phải làm việc trong nhà cấp 4 chật hẹp, đường dân sinh sau mỗi trận mưa lầy lội, đường điện sinh hoạt ít được cải tạo, hệ thống nước sạch, điện chiếu sáng chưa có. Nhưng đến nay các công trình trọng điểm, các khu dân cư được quy hoạch đồng bộ, cơ sở hạ tầng điện, đường, trường trạm, chợ trên địa bàn đã được đầu tư xây dựng, đem lại diện mạo đô thị mới. Với nguồn vốn của nhà nước và của nhân dân đóng góp, nhiều công trình được xây dựng khang trang, 100% đường dân sinh được bê tông hóa với tổng chiều dài hơn 16 km. Toàn phường xây dựng được 17 nhà văn hóa trên tổng số 24 tổ dân phố. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường cũng luôn được phường thực hiện hiệu quả. Đảng bộ, chính quyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng 9 dự án khu dân cư. Đặc biệt với quyết tâm cao, phường Túc Duyên đang tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu và trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên. Đây là hai dự án trọng điểm quan trọng của tỉnh và thành phố. Trên chặng đường phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc phường Túc Duyên cũng đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, phường hiện có 3 trên 3 nhà trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trường Trung học cơ sở Túc Duyên được đánh giá đạt tiêu chuẩn giáo dục mức độ 3. Công tác y tế trong những năm qua cũng có nhiều tiến bộ khá rõ nét. Các chỉ tiêu quốc gia về y tế đều đạt được những thành tích đáng kể. Nhiều năm qua, phường không để xảy ra dịch bệnh lây lan trên địa bàn. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được triển khai nhân rộng. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh. Tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa và tổ dân phố văn hóa đều chiếm trên 90%. Nhiều năm qua, phường Túc Duyên luôn thực hiện tốt các chính sách xã hội, vận động nhân dân tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, xóa nhà rột nát cho hộ nghèo. Cùng với các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, trong chặng đường 30 năm phát triển, phường Túc Duyên luôn hoàn thành nhiệm vụ về thực hiện chỉ tiêu quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Đặc biệt trong công tác phát triển Đảng, khi mới thành lập phường, Đảng bộ phường mới có 7 chi bộ, đến nay Đảng bộ có 29 chi bộ Đảng với tổng số 474 đảng viên. Có thể thấy, chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc phường Túc Duyên luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách và giành được những thành quả rất đáng tự hào. Trên nền tảng những kết quả đó, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc phường Túc Duyên sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công mới trên chặng đường phát triển tiếp theo.
Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục như thường lệ là phần điểm tin nhanh về thị trường. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày thứ hai đầu tuần, ngày vía thần tài, giá vàng trong nước đã được đẩy lên cao nhất trong vòng 3 tháng trở lại đây. Đỉnh điểm vàng SJC lên mức 37,8 triệu đồng một lượng bán ra, mua vào 37 triệu đồng một lượng. So với 2 ngày trước đó, mốc bán ra chỉ đạt 37,5 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, sau ngày vía thần tài, giá vàng miếng bất ngờ tụt về mốc bán ra chỉ đạt 37 triệu đồng một lượng và duy trì đến các ngày cuối tuần. Tuy nhiên, so với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ trong nước vẫn đang chênh cao hơn khoảng 3 triệu đồng một lượng. Ngoài ra, chênh lệch giá mua bán vàng vẫn được các công ty kim hoàn lớn giữ ở mức khá cao, từ 200.000 đến 500.000 đồng một lượng. Chuẩn bị cho ngày lễ tình nhân, các điểm kinh doanh quà tặng, các cửa hàng làm bánh, các siêu thị và các điểm kinh doanh thời vụ đã chuẩn bị các sản phẩm sô-cô-la đa dạng chủng loại mẫu mã phục vụ khách hàng. Đối với loại sô-cô-la hộp hình trái tim có giá 200-400.000 đồng một hộp, sô-cô-la trà xanh được nhiều người yêu thích với giá 250-300.000 đồng một hộp. Một số cửa hàng đã tung ra sản phẩm sô-cô-la chua cay mặn ngọt hũ 10 thương có giá từ 160-220.000 đồng một hũ tùy kích cỡ. Mặt hàng bánh ngọt cũng được ưa chuộng với các loại bánh gato có giá từ 150.000 đồng đến vài triệu đồng tùy mẫu và kích cỡ. Trong ngày này, cùng với bánh sô-cô-la, hoa là món quà không thể thiếu trong ngày Valentine. Nhiều cửa hàng đã tung những mẫu hoa mới được bó công phu cầu kỳ với giá từ 100.000 đồng đến trên 1 triệu đồng một sản phẩm, tùy loại hoa và cách trang trí.
Tháng 1 năm 2017, do là thời điểm người dân chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thị trường hàng hóa sôi động nên lực lượng quản lý thị trường tỉnh xác định là tháng cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường và đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn. Lực lượng chức năng đã tập trung kiểm tra trên diện rộng các cơ sở sản xuất kinh doanh về chấp hành quy định giá cả, chất lượng hàng hóa, ghi nhãn hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo đó, trong tháng 1, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã tiến hành kiểm tra 173 trường hợp, xử lý 170 trường hợp vi phạm. Cụ thể, xử lý 30 trường hợp vi phạm lĩnh vực giá, đầu cơ, găm hàng, 29 trường hợp hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, 28 trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, 29 trường hợp hàng hóa nhập lậu, 6 trường hợp vi phạm hoạt động kinh doanh và buôn bán hàng cấm, cùng 20 trường hợp vi phạm khác. Tổng số tiền thu phạt hành chính, bán hàng tịch thu, giá trị hàng tiêu hủy và chuyển giao ngành khác xử lý gần 1 tỷ đồng.
Mới đây, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân chi nhánh Thái Nguyên đã trao thưởng cho khách hàng may mắn trúng thưởng trong chương trình đón tài lộc Xuân An Khang. Theo đó, chị Nguyễn Thị Hải Yến, sinh năm 1988, đến từ tổ 31 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, là khách hàng may mắn duy nhất tại Thái Nguyên trúng thưởng với giải thưởng là một chiếc TV LG 42 inch trị giá 10 triệu đồng. Đón tài lộc Xuân An Khang là chương trình mà NCB nói chung, NCB chi nhánh Thái Nguyên nói riêng muốn tri ân và mang đến những sản phẩm dịch vụ tiện ích cho khách hàng, với mong muốn sẽ góp thêm niềm vui đón Tết của các gia đình Việt Nam. Chương trình có nhiều giải thưởng hấp dẫn dành cho khách hàng gửi tiết kiệm, khách hàng sử dụng chọn bộ tài khoản thanh toán và chủ thẻ tín dụng quốc tế NCB Visa với tổng giá trị các giải thưởng lên đến hơn 2,1 tỷ đồng.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, trong cơn khát thực phẩm sạch như hiện nay thì đã xuất hiện rất nhiều những cửa hàng dán mác thực phẩm sạch mọc lên trên địa bàn thành phố. Và các cửa hàng chủ yếu là bán rau củ quả, thịt, cá v.v. Tuy nhiên thì với cái việc là các cửa hàng mọc lên như nấm sau mưa và cam kết là 100% thực phẩm sạch có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thì người tiêu dùng vẫn đang phải loay hoay đi tìm mua thực phẩm sạch với bài toán niềm tin.
Trên các mạng xã hội hiện nay, chỉ cần gõ nội dung địa chỉ thực phẩm sạch an toàn tại Thái Nguyên, không thiếu các địa chỉ mang nhãn thực phẩm sạch xuất hiện. Có thể là cá nhân, thậm chí là cả những group chuyên giới thiệu, trao đổi và kinh doanh thực phẩm sạch. Thế nhưng trên thực tế, người tiêu dùng vẫn đang băn khoăn lo lắng về thị trường thực phẩm sạch hiện nay. Bà Lê Kim Ngân, tổ 6, phường Tân Thành và chị Đinh Thị Hòa, tổ 23, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên cho ý kiến.
Tôi thấy là hiện nay là cái thực phẩm bán lan tràn ở trên thị trường ấy là rất nhiều cái là bẩn và không đảm bảo cái sức khỏe cho con người. Cho nên là chúng tôi là tin tưởng vào những cái siêu thị mà người ta bán những cái thực phẩm sạch. Chính vì thế mà mặc dù như tôi chẳng hạn rất là xa, 3-4 cây ấy, nhưng mà ngày nào tôi cũng lên đây tôi mua.
Nguồn thực phẩm trên thị trường hiện nay thì là một mối quan tâm hàng đầu đối với người tiêu dùng, mà đặc biệt là những người mà có con nhỏ ấy, gia đình có con nhỏ ấy. Đối với tôi thì đấy là một mối quan tâm rất là lớn, vì là trong thời gian nuôi con nhỏ, thực phẩm hiện nay thì có rất nhiều vấn đề như thực phẩm bẩn, thực phẩm dùng những cái chất bảo quản, rồi thực phẩm không an toàn cho sức khỏe.
Theo ghi nhận, trên địa bàn tỉnh hiện có 218 cơ sở được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia chuỗi thực phẩm an toàn, với tổng sản lượng thực phẩm an toàn cung cấp cho thị trường đạt khoảng gần 9.500 tấn một năm. Đối với thành phố Thái Nguyên là gần 100 cơ sở. Tuy nhiên, các cơ sở này chủ yếu là cơ sở sản xuất chè, rau và hoa quả an toàn, còn số cửa hàng kinh doanh thực phẩm được cấp giấy chứng nhận rất ít. Qua tìm hiểu được biết, mở cửa hàng thực phẩm sạch và phải duy trì nguồn hàng đảm bảo chất lượng rất khó. Nếu như không lấy cái tâm của người kinh doanh, thì việc trà trộn thực phẩm trôi nổi bán kèm rất dễ xảy ra, bởi mặc dù giá bán các loại thực phẩm sạch cao hơn giá thị trường thông thường, nhưng việc đầu tư trả lương cho công nhân không hề nhỏ. Chị Nguyễn Thị Phương, phụ trách cửa hàng thực phẩm an toàn trung tâm 20 tháng 10 thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Hiện nay thì chúng tôi cũng đang có cái tổ hợp tác ở bên xóm Gậy Hống Thượng. Thì cái việc mà sản xuất cái rau an toàn ấy cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là cái rau an toàn thì chúng tôi không sử dụng cái thuốc trừ sâu, cho nên nó sẽ có nhiều sâu bệnh hơn và cái năng suất sẽ thấp hơn. Có thể những cái rau bình thường người ta được 2-3 lứa thì rau của chúng tôi mới được 1 lứa.
Cũng là một trong những đơn vị có uy tín trong bán thực phẩm sạch từ nhiều năm nay. Năm 2016 vừa qua, siêu thị Minh Cầu chính thức cung cấp mặt hàng thịt lợn sạch tới người tiêu dùng. Theo đơn vị, để có được thực phẩm sạch đúng nghĩa đến tay người tiêu dùng, người kinh doanh phải đảm bảo minh bạch về nguồn gốc bằng cách đến tận nơi sản xuất làm việc, cam kết rõ ràng với từng nhà cung cấp, đảm bảo ổn định về số lượng, chất lượng. Bà Trần Thị Hương, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Minh Cầu nói.
Bây giờ cái rau của chúng tôi thì bây giờ ngoài cái việc mà dân đã được tập huấn này, ở tại cái tổ hợp tác đấy tôi có cái vệ tinh, có người giám sát vùng trồng rau cho chúng tôi. Và khi lên đến đây thì chúng tôi lại có cái máy test nhanh để kiểm tra cái nồng độ an toàn của rau củ quả. Thế nên là khách hàng mà mua được sản phẩm của chúng tôi thì hết sức là yên tâm. Trong thời điểm hiện tại thì chúng tôi, những cái hộ gia đình, những thành viên trong tổ hợp tác ấy, tôi đã có cái bản hợp đồng và có những cái bản cam kết với từng hộ gia đình. Và trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ phát huy như thế và sẽ ký cứ 5 tháng một lần.
Liên quan về câu chuyện thực phẩm sạch, Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên khẳng định không phải cửa hàng cứ lấy thực phẩm dù sạch về bán là đủ điều kiện kinh doanh. Ngoài giấy đăng ký kinh doanh, cửa hàng phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp. Ông Ngô Danh Thùy, Phó trưởng Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Thì để cấp được giấy chứng nhận này thì các hộ phải có bộ hồ sơ. Thứ nhất là cũng phải là những cái đối tượng là chủ cơ sở trực tiếp sản xuất hoặc kinh doanh, hoặc là kể cả những cái nhân viên đi kèm theo trực tiếp sản xuất hoặc kinh doanh, thì trước hết là cũng phải có cái cấp cái giấy xác nhận về kiến thức an toàn thực phẩm. Đấy. Thế bộ hồ sơ để cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm thì cũng phải là có đủ hồ sơ, trước hết phải có đơn. Đấy. Thứ hai nữa là cũng phải có cái bản tường trình về cái quy trình sản xuất hoặc kinh doanh các cái sản phẩm liên quan đến an toàn thực phẩm, đúng không? Để nó phù hợp đảm bảo vệ sinh cũng như các cái quy định khác. Thì trên cơ sở đó thì trong cái quy định ấy, thì khi mà nộp hồ sơ lên thì đối với ngành nông nghiệp trong 3 ngày, ngành công thương trong 5 ngày chúng tôi kiểm tra hồ sơ cũng như hướng dẫn là cần phải có những hồ sơ đầy đủ. Và khi hồ sơ đầy đủ rồi thì trong vòng 15 ngày thì chúng sẽ tổ chức cái thẩm định. Thì trên cơ sở như vậy thì chúng tôi sẽ đánh giá, và khi đảm bảo rồi thì sẽ trong vòng 15 ngày chúng tôi sẽ có cái trả lời chính thức và cấp giấy chứng nhận. Và giấy chứng nhận an toàn thực phẩm thì có giá trị trong 3 năm.
Có thể thấy thực phẩm là nguồn dinh dưỡng hàng ngày không thể thiếu của mỗi gia đình. Tuy nhiên, với thực trạng về nguồn thực phẩm được bày bán tràn lan như hiện nay, để tránh mua phải thực phẩm không an toàn, người tiêu dùng nên lựa chọn các cửa hàng, đơn vị uy tín để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi chính đáng của mình. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. 24 giờ qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các khu vực trời rét, vùng núi rét đậm, gió hướng đông bắc cấp 2. Nhiệt độ thấp đo được lúc 7 giờ sáng ngày 10 tháng 2 tại Thái Nguyên là 14,1 độ C, tại Định Hóa là 13,1 độ C. Đêm nay và ngày mai 11 tháng 2, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, trời tiếp tục rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13 đến 15 độ C, vùng núi 11 đến 13 độ C. Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 2 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 65-70%, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17-19 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 68-73%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17-19 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 60-65%, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17-19 độ.
Bưu điện lên Việt, mùa xuân năm nay còn tuyệt vời hơn nữa.
Này, có gì hot mà vừa đi vừa hát thế hả ông?
Không biết à, ngân hàng Bưu điện Liên Việt đang có hai chương trình khuyến mại Gà vàng như ý, phú quý cả năm với nhiều giải thưởng hấp dẫn, áp dụng trên toàn quốc, tổng giá trị quà tặng lên tới 17,6 tỷ đồng cơ đấy.
Wow, thế tham gia như thế nào đấy ông?
Từ nay đến 31 tháng 3, chỉ cần ra bưu điện hoặc điểm giao dịch ngân hàng gửi tiền tiết kiệm tối thiểu từ 10 triệu đồng sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng Gà vàng như ý. Giải nào cũng trúng vàng luôn, giải đặc biệt lên đến 25 lượng vàng SJC, mê chưa nào?
Trời ơi hay quá, thế còn phú quý cả năm nghĩa là như thế nào?
Là ngoài quay số ra, còn có quà tặng ngay cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm tối thiểu từ 30 triệu đồng, gửi càng nhiều quà càng hấp dẫn và có thể nhận quà ngay tại quầy đấy.
Tuyệt quá, vừa có quà lại còn vừa có thưởng, thế này thì tôi phải đi gửi luôn thôi.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài 1800 577 78 hoặc bưu điện gần nhất.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658. Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrack và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.